Bộ lục. Tiếp cận. Cuộc đời thứ hai của cô bé Hà Nội. Hương Lan thực hiện. Cách đây mấy năm, người ta đón nhận chùm tiểu phẩm Giấc mơ hạnh phúc của Lan Hương trong sự tò mò và dè dặt. Bởi khi ấy, độ diễn và kịch hình thể vẫn quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Bình thản trước tất cả mọi lời khen, tiếng chê, Lan Hương tiếp tục công việc của mình giữa sự hồ nghi, lo lắng của những người yêu mến chị. Trở về từ liên hoan sân khấu kịch ngắn tổ chức tại Trung Quốc với giải thưởng lớn, cô bé Hà Nội đã giải thích nhiều điều. Đoạt giải thưởng lớn ngay ở kinh đô của kịch hình thể và sân khấu thể nghiệm không phải là chuyện nhỏ. Chị đã làm điều đó như thế nào? Trước khi đi, anh Lê Hùng dọa: Trung Quốc họ giỏi về vũ thuật lắm đấy. Mình đâm sợ, kéo sang lại thành vớ vẩn. Lúc bước ra sân khấu, nhìn xuống ban giám khảo, thấy toàn bậc cây đa, cây đề, đầu tóc bạc phơ, hai chân mình ríu vào nhau. Diễn một đoạn, khán giả vỗ tay rầm lên, thế là dần nhập tâm. 49 đoàn bạn dự thi đều đi theo phong cách kịch truyền thông Trung Hoa. Chỉ có mỗi Việt Nam là hiện đại. Có lẽ vì thế lại thành ra độc đáo. Giải thưởng lớn sẽ là một cú hích để Lan Hương tiếp tục những đột phá mạnh bạo hơn nữa trên sân khấu kịch. Dùng chữ đột phá e rằng to tát quá. Đấy chỉ là ước nguyện của mình thôi. Tới đây mình sẽ làm tiếp 5 tiểu phẩm mới. Vẫn độc diễn, nhưng có thêm một vài diễn viên khác trợ diễn để khán giả đỡ tức mắt. Chùm tiểu phẩm Giấc mơ hạnh phúc vừa rồi đã tổng hợp rất nhiều loại hình nghệ thuật như múa, hình thể, kịch câm, kịch nói, rối. Vì thế, không thể nào lại làm một chương trình nữa cũng như thế. Phải tìm một hình thức khác chứ. Chị sẽ làm mới mình bằng cách nào? Bắt tay vào kịch hình thể, đầu tiên cũng chỉ là muốn tìm cho mình một ấn tượng riêng. Đấy không phải tham lam mà là điều bắt buộc với mỗi người nghệ sĩ. Nhưng khi lao vào rồi thì bị cuốn hút thực sự. Hóa ra sân khấu đa dạng lắm. Có rất nhiều hình thức biểu diễn, chứ không chỉ xoay đi xoay lại có mỗi một kiểu. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thử nghiệm những hình thức mới. Bằng chứng là sau chừng ấy năm miệt mài với độc diễn, Lan Hương vẫn cứ một mình một chiếu. Thực ra, nhiều người cũng muốn nhưng chưa dám làm thôi. Mấy cô diễn viên trẻ xui mình: Chị ơi, chị làm thử đi cho chúng em làm với. Bọn em thích lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Nghệ sĩ mình thua thiệt như thế đấy. Chưa có đào tạo về kịch hình thể nên toàn phải học lỏm. May là có anh Lê Hùng, người duy nhất nắm rõ và rất giỏi về kịch hình thể. Mình biết loại hình mới mẻ này chưa thu hút được khán giả. Nhưng cứ làm đi, biết đâu sau một thời gian người ta sẽ yêu thích nó thì sao? Nghệ thuật rất cần sự mạnh bạo. Dù phía trước là thành công hay thất bại, cũng nên liều một tí. Hậu quả của sự dùng dằn và ngại ngần đó là sân khấu của ta có vẻ thiếu năng động và kém thức thời trong xu thế phát triển nhanh mạnh theo hướng ngày càng đa dạng của sân khấu thế giới. Theo tôi, cái đáng lo bây giờ là sự thiếu nhạy bén. Các đạo diễn của ta thường ít nghĩ đến nhu cầu giải trí của khán giả, nên những vở vừa có tính giải trí lại vừa mang tính giáo dục chúng ta làm chưa hay. Nói chính xác thì sân khấu của ta hiện đang ở trong tình trạng lơ lửng. Đời thường chưa tới, mà ý nghĩa xã hội cao cũng chưa tới nốt. Sân khấu đang thiếu kịch bản lắm, thiếu trầm trọng. Không hiểu sao trường sân khấu điện ảnh lại không đào tạo nhiều và kỹ lưỡng đội ngũ tác giả nhỉ? Song, tôi vẫn cho rằng đây là một thời kỳ quá độ. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phá được mình thôi. Bọn trẻ bây giờ đầu óc mới mẻ và bay bổng lắm, chứ không bị bó hẹp trong cách nghĩ như thế hệ tôi trở về trước đâu. đang vững vàng ở vị trí một diễn viên nổi tiếng, giờ kim luôn cả chức danh đạo diễn, phải chăng đó cũng là một bước liều? Nói thế cũng đúng. Năm 2000, mình làm thử vở Cha tôi là người điên, không ngờ lại đoạt giải ba của Hội nghệ sĩ sân khấu. Mọi người bảo, cũng có chút tố chất đạo diễn đấy. Thế là quyết định đi học đạo diễn luôn. Tôi mới bập bẹ vào nghề nên còn non. May mà có anh Lê Hùng. Trong cả hai vở của mình, Cha tôi là người điên và Trận chiến giữa rừng xanh đều có bàn tay của anh ấy đấy. Anh ấy là người chuốt lại lượt cuối, đẩy cái hài lên sao cho thật duyên, cũng như gia cố lại các chi tiết sao cho thật chặt chẽ. Mình thì nhiều lúc tham, thiếu tiết chế. Anh Hùng tỉnh táo hơn. Anh ấy biết đến độ nào cần phải dừng. Một chút tò mò nhé, đạo diễn Tất Bình nhận xét gì về tay nghề của vợ? Không bao giờ nhận xét một câu nào cả. Anh ấy thích vợ làm nghề, nhưng quan niệm mỗi người có một tư duy riêng, một suy nghĩ riêng, nên không ai can thiệp vào công việc của ai. Theo chị thì một đạo diễn xuất thân từ diễn viên sẽ có lợi thế và hạn chế hơn những đạo diễn bình thường ở những điểm nào? Lợi thế ở kinh nghiệm, dễ chỉ đạo diễn viên trong diễn xuất. Nhưng nếu không ghìm được mình, sẽ làm cho tất cả diễn viên mang bóng dáng của mình khi còn là diễn viên. Bởi đã từng làm diễn viên rồi thì máu diễn, thấy ai diễn chưa ra thì nhảy lên, nhìn tôi đây này. Và thế là diễn viên sẽ bắt chước y hệt. Các đạo diễn thông thường tuy không có lợi thế về kinh nghiệm, nhưng họ luôn để diễn viên tự tìm ra nhân vật và cái tôi của bản thân. Lâu lắm rồi không thấy chị tham gia vào một bộ phim nào nữa. Điện ảnh đã không còn sức hút với Lan Hương hay công việc mới đã cuốn hết thời gian của chị? Đôi khi cũng muốn đứng lại, xem lại mình và cũng để cho lứa trẻ có cơ hội thử sức. Không tham được đâu, không nên tham. Tất nhiên mọi người sẽ rất nể mình nếu như mình vẫn tiếp tục nhận nhiều vai. Nhưng bây giờ vai nào thật hợp và đạo diễn thấy rằng đó là của riêng Lan Hương thì mình mới làm chứ không nhận cố. Lan Hương kể, ngày trước có người bảo cô này trông mặt hiền nhưng sắc sảo ngầm. Cũng đúng đấy chứ. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng bước lên sân khấu, Lan Hương lại chuyên dám nhận những vai diễn mà sự giằng xé nội tâm luôn được đẩy đến đỉnh điểm. Cứ mỗi khi đi qua một vai diễn như thế, Lan Hương lại thở phào. Quả là mình cũng đáo để thật. Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh đặc biệt thì sự sắc sảo của chị mới lộ diện chăng? Nếu không thì ánh nhìn ngơ ngác kia lại là của một Lan Hương quyết liệt và mạnh bạo khi quyết định gạt qua một bên tất cả những gì đã có để làm lại từ đầu với độc diễn và kịch hình thể. Cô bé Hà Nội đã và có thể sẽ còn làm chúng ta phải giận mình thêm nữa. Thanh niên số 172 3102 Chủ nhật 20 tháng 6 năm 2004. Gặp gỡ đầu tuần. Nhân ngày báo chí 21 tháng 6, phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, phụ trách báo chí, về một số vấn đề của báo chí hiện nay. Báo chí góp phần dân chủ hóa xã hội. Tuân Trung thực hiện. Hộp dữ liệu. Ông Đỗ Quý Doãn từng là nhà báo trước khi là tổng biên tập báo Quảng Bình, rồi làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình, sau đó chuyển ra làm vụ trưởng vụ báo chí, cục trưởng cục báo chí, trước khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Ảnh chân dung nhân vật. Từ báo chí hành chính sang báo chí hiện đại. Ông nghĩ gì về bức tranh toàn cảnh báo chí Việt Nam hiện nay, thưa Thứ trưởng? Có thể nói báo chí nước ta đã có những bước phát triển mạnh cả về nội dung lẫn hình thức. Những sự kiện báo chí đưa tập trung như SEA Games, kỷ niệm Điện Biên Phủ, họp Quốc hội đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Tôi cho rằng tính chuyên nghiệp của báo chí ngày càng được khẳng định rõ hơn. Nó không chỉ thể hiện qua tác nghiệp của nhà báo mà còn qua cách khai thác nội dung và thể hiện hình thức các ấn phẩm báo chí. Nghĩa là đã có một bước chuyển rõ nét từ phong cách báo chí hành chính sang báo chí hiện đại. Nhưng cũng phải nhìn nhận một cách khách quan những yếu kém, khuyết điểm trong làng báo và phải có biện pháp khắc phục để báo chí phát triển hoàn thiện hơn. Bước chuyển nào của báo chí Việt Nam mà ông cho rằng có ý nghĩa nhất? Tôi thấy báo chí ngày càng làm tốt hơn thông tin nhiều chiều, không chỉ truyền đạt, phổ biến mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân, nghĩa là vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đường lối chính sách, công việc của đất nước thông qua báo chí ngày càng rõ hơn. Tất nhiên đó là cả một quá trình, và chính điều này khẳng định vai trò của báo chí trong việc thực hiện dân chủ hóa xã hội. Với số đầu báo như hiện nay, theo ông, báo chí Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của người đọc chưa, cả về lượng lẫn chất? Chúng ta có trên 500 cơ quan báo chí với tổng lượng phát hành hơn 600 triệu bản một năm. Tính bình quân có khoảng 6,5 bản một người một năm. Con số đó không cao, song không quá thấp so với mặt bằng chung báo chí các nước. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là phân bổ không đều giữa các vùng. Khoảng 75-80% dân số ở nông thôn chỉ được thụ hưởng 20-25% lượng báo. Như vậy, nhìn tổng thể một bộ phận lớn công chúng vẫn chưa đủ báo để đọc. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn có cảm giác báo ở nước ta đã rất nhiều, thậm chí đến mức loạn. Vì sao vậy? Không chỉ vì báo chí phân bố không đều, mà còn vì trùng lắp, chồng chéo về nội dung thông tin. Vì thế, trong chiến lược thông tin mà Bộ Văn hóa Thông tin đang chuẩn bị, sẽ đặt vấn đề quy hoạch, sắp xếp lại báo chí. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ quy hoạch hay quản lý là hạn chế, dẹp bớt hay siết chặt. Hiểu như thế là không đúng, mà quy hoạch, quản lý là để phát triển. Những tờ báo hoạt động đúng phải được tạo điều kiện để phát triển mạnh hơn. Những tờ báo hoạt động cầm hơi, trôi nổi, không có công chúng cần được sắp xếp lại. Còn những tờ báo nào vi phạm liên tục, nội dung thông tin không phù hợp lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc, thì cần phải được định hướng hoạt động tốt hơn. Mục tiêu quy hoạch là như vậy. Và tư tưởng chỉ đạo là tăng tính tự chủ tài chính cho các cơ quan báo chí, trừ một số tờ báo phục vụ những nhiệm vụ quan trọng có thể được nhà nước tài trợ. Khi làm chiến lược, chúng tôi dự báo từ nay đến 2010, số đầu báo tăng lên không đáng kể, mà xu hướng là một cơ quan báo chí sẽ có nhiều ấn phẩm. Và khi đã có những tổ hợp báo chí hùng mạnh, thì những tờ báo eo uột, không tự nuôi sống được, sẽ tự đào thải. Như vậy, ông ủng hộ mô hình tổ hợp truyền thông đa lĩnh vực, hoạt động như một tập đoàn kinh tế. Thực tế đã tồn tại mô hình này, mặc dù luật báo chí quy định cơ quan báo chí là cơ quan thực hiện một loại hình báo chí. Báo Nhân dân hiện nay có báo ngày, báo tuần, báo tháng và báo điện tử. Hay Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ có tạp chí mà còn có hãng phim, công ty nghe nhìn, các đơn vị hoạt động dịch vụ. Tôi cho rằng vấn đề kinh tế báo chí cần được xem xét đầy đủ và hoàn thiện về mặt luật pháp. Báo chí được nói sự thật nào? Khi chúc mừng các nhà báo nhân ngày 21 tháng 6, ông Nguyễn Khoa Điềm tái khẳng định báo chí là kênh giám sát chống tiêu cực. Nhưng có ý kiến cho rằng báo chí hiện nay chống tiêu cực không mạnh bằng những năm đầu đổi mới. Có lẽ vì thời điểm đầu chuyển đổi cơ chế, người ta nhìn thấy sự chuyển biến của báo chí rất rõ nét. Giai đoạn trước, báo chí chủ yếu viết bài ca ngợi, nhưng sau Đại hội 6, đặc biệt là hưởng ứng những việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh như một luồng sinh khí mới, báo chí đã mạnh dạn tấn công vào tiêu cực. Những năm gần đây, theo tôi, vai trò báo chí đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cũng rất lớn. Nhiều vụ việc đều có sự tham gia và tham gia rất quyết liệt của báo chí. Báo chí không chỉ đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội mà chống cả tiêu cực trong nội bộ làng báo. Nhưng có những sự thật được yêu cầu không đưa lên mặt báo hoặc phải chờ thời điểm thích hợp, trong khi sứ mệnh của nhà báo là nói lên sự thật. Như vậy ai là người chịu trách nhiệm phán quyết sự thật nào thì đưa, còn sự thật nào thì không? Tôi nghĩ báo chí phải phản ánh đúng sự thật, nhưng không phải sự thật nào cũng có thể đăng báo. Việc quyết định đưa hay không đưa phải phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, đặc biệt phải phù hợp với thể chế mà tờ báo đang phụng sự. Như vậy, đưa sự thật nào và đưa lúc nào phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh, sự nhạy bén, nhạy cảm của tổng biên tập, người đứng đầu tờ báo. Sự nhạy bén, nhạy cảm đó ra sao, như thế nào? Theo tôi, nó hình thành từ quá trình tích lũy, rèn luyện, phấn đấu, tạo nên tư chất người tổng biên tập. Nếu đã xem xét trên lợi ích toàn cục, lợi ích quốc gia, thì không có sự khác nhau về quan điểm giữa tổng biên tập và cơ quan báo chí khi quyết định đưa hay chưa, hay không đưa sự thật nào đó. Giải trình trước Quốc hội mới đây, Thủ tướng Phan Văn Khải nói rằng phải thừa nhận cái hư hỏng, đồi bại chính từ sự thoái hóa, quan liêu, tham nhũng, dối trá trong một số người có chức quyền đã lây lan ra xã hội và đã tác động mạnh đến thế hệ trẻ. Nhưng khi báo chí đề cập nhiều đến những vấn đề tiêu cực của bộ máy công quyền thì thường hay bị phê bình, nhắc nhở, nói mảng đen nhiều hơn mảng sáng, nói tiêu cực nhiều hơn tích cực. Vấn đề ở đây là liều lượng đề cập các vấn đề này ở một thời điểm nào đó. Bức tranh xã hội luôn luôn có mảng sáng, mảng tối, mà mảng sáng thường được ghi nhận là chủ đạo. Nếu đưa không cân đối, thiên lệch về tiêu cực sẽ làm người ta chỉ thấy toàn mảng tối. Đó là điều đáng nói, chứ không ai ngăn cản báo chí nói những điều xấu xa trong bộ máy công quyền. Người ta nhắc nhở báo chí là phải bảo đảm liều lượng giữa xây và chống, giữa tích cực và tiêu cực. Đó là trách nhiệm của người làm báo. Xin hỏi thật, ông có còn cái thú đọc báo như một người bình thường, hay chỉ đọc để mà soi theo thói quen nghề nghiệp của người quản lý báo chí? Cười. Tùy thời điểm, tôi vẫn thường đọc say sưa những bài thơ, truyện ngắn, phóng sự dài kỳ hay những bài báo hay bằng sự thích thú như một người đọc bình thường. Nhưng thật ra vẫn có xen sự nhạy cảm của người quản lý báo chí, vì bị nhiễm thói quen nghề nghiệp nên khó mà phân thân được. Thôi thì cố mà phân thân, khi thì đọc vì công việc, khi thì đọc báo như người hưởng thụ, để mà biết, hiểu và cả giải trí nữa. Tuổi trẻ, thứ hai, 21 tháng 6 năm 2004. Học phí đại học không cần tăng mà có thể miễn giảm. Hạnh Phương thực hiện. Xung quanh đề án tăng học phí đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường dự thảo, hiện có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nguyên tắc tính lại học phí được chính phủ đưa ra là thu đủ giá trị học của những người có điều kiện và lo chu đáo cho người nghèo. Tuy nhiên, tăng học phí có đảm bảo chất lượng đào tạo được tăng theo tương ứng? Tỷ lệ tăng bao nhiêu là phù hợp? Liệu có giải pháp nào hữu hiệu hơn hay nhất định phải tăng học phí? Sau đây là trao đổi của phóng viên báo Lao động với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh chân dung nhân vật. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang trù tính học phí phải tăng khoảng 50% vào năm 2005 và gần 100% vào năm 2007, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng một năm, giáo sư lại khẳng định rằng không cần phải tăng học phí. Cơ sở nào để giáo sư đưa ra lời khẳng định này? Căn cứ để xem xét việc nên hay không nên tăng học phí là mức sống của người dân, khả năng đầu tư của nhà nước và thu chi của ngành giáo dục. Theo điều tra năm 2003 của Tổng cục Thống kê, mức học phí hiện nay đã quá cao so với thu nhập của người dân. Độ chênh giàu nghèo hiện nay là 9,1 lần. Vì thế, nếu tăng tiếp học phí, sự công bằng về cơ hội học tập sẽ bị thách thức. Kinh phí chỉ là điều kiện cần, chưa hẳn là điều kiện đủ để hiện đại hóa giáo dục. Đầu tư của nhà nước cho giáo dục đào tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng chi ngân sách. Từ năm 1996 đến nay đã tăng 3,7 lần, song chất lượng lại chưa tăng tương ứng. Giáo dục phổ thông và đại học vẫn bị xếp ở cuối bảng trong các khu vực. Vậy theo giáo sư, nếu không phải là vấn đề kinh phí, thì sự yếu kém của hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay nên được lý giải như thế nào? Bước vào thời kỳ đổi mới, từ năm 1987 đến nay, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm cả đại học, bị chuyển biến dữ dội. Sự phát triển quy mô các loại hình đào tạo, chính quy, phi chính quy, tại chức, liên kết đào tạo, tự phát, kiểu trăm hoa đua nở. Trong khi đó, việc lãnh đạo, quản lý còn lúng túng, vấn đề chất lượng thì phó mặc cho trời. Hiện tại ngoài mặt hành chính, tổ chức, sự quản lý tài chính, nội dung giáo dục, khoa học gần như do các trường đại học tự trị. Tới mức giáo sư Trần Thanh Đạm trong một bài viết mới đây đăng trên báo Nhân Dân đã phải kêu lên: chế độ đại học tự trị hiện nay còn hơn chế độ cũ. Trong bối cảnh đó, việc tăng học phí khó có thể nói là tăng chất lượng giáo dục sẽ tăng theo. Chưa kể các khoản đầu tư của nhà nước cho mục đích đào tạo nghiên cứu chất lượng cao còn được cắt xén. Đơn cử, sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao của Đại học Quốc gia được nhà nước chi trên dưới 6 triệu đồng một sinh viên một năm. Nhưng trên thực tế, chi cho đầu tư đào tạo thấp hơn con số này do các trường tự ý tuyển thêm sinh viên. Trong khi đó, lập luận cho mức tăng học phí lần này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kinh phí cấp cho các trường đại học công lập và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng rất hạn hẹp, không đủ chi phí phục vụ tốt việc dạy và học. Đã có quy định 45% nguồn thu học phí để đầu tư cơ sở vật chất, 35% thù lao cho giáo viên và 20% dành cho quản lý phí. Giáo sư đánh giá thế nào về tỷ lệ này? Quy định này chỉ là giải pháp tình thế khi đại học bung ra như kiểu kế hoạch 3, vì chưa có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn. Thứ nhất, ở các nước tiên tiến, chi phí quản lý cho các trường kiểu như Đại học Quốc gia chỉ chiếm 1%. Tỷ lệ này có thể khác do hoàn cảnh của Việt Nam, nhưng cũng không thể tới 20%. Thứ hai, quy định 45% cho cơ sở vật chất, nhưng kiểm toán nhà nước năm 2002 cho thấy con số này chỉ có 21%. Thứ ba, tỷ lệ phân chia 35% học phí mỗi nơi một kiểu. Ví dụ, một trường đại học lớn ở Hà Nội trả lương cho cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy theo hệ số K. Theo đó, hệ số K của giáo viên bằng 1, của giáo sư bằng 1,6, của hiệu trưởng bằng 6 và hiệu phó bằng 4. Hệ quả là trường công sẽ biến thành trường tư, vì trường công chỉ sử dụng ngân sách làm cơ sở tồn tại về pháp lý, nhưng lại tư hóa, mà các ông chủ mới sẽ là người có cấp bậc hành chính cao. Thứ tư, giáo sư, cán bộ giảng dạy tự nhiên trở thành nhân viên ít tiền và ít quyền hành. Có phải giáo sư muốn đề cập đến việc sử dụng chưa hợp lý các nguồn đầu tư? Do chế độ phi quản hay phân cấp triệt để vai trò quản lý nhà nước cho cơ sở mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang tiến hành rất phức tạp và gây băn khoăn của không ít người về định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc chi tiêu của giáo dục còn nhiều khoản lãng phí. Hội nghị, hội họp quá nhiều. Ở tầm quốc gia trung bình trên 100 cuộc một năm, với quá nhiều người tham dự. Đầu năm 2004 có cuộc lên tới 800 người. Còn ở cấp cơ sở có đến hàng nghìn cuộc một năm. Trong khi ở nước ngoài, sách giáo khoa được sử dụng ít nhất là 10 năm, thì ở Việt Nam hầu hết sách được thay thường xuyên. Chính sự lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa đã góp phần cho nhà xuất bản giáo dục có được doanh thu tới 100 triệu USD một năm. Trong khi cả nước hiện có khoảng 1 triệu sinh viên, chỉ cần bớt lãng phí trong số 100 triệu USD này thì học phí chẳng những không cần thiết phải tăng mà còn có thể miễn giảm cho toàn bộ sinh viên. Vì vậy, việc chi tiêu không hợp lý, lãng phí mới là chỗ cần phải điều chỉnh trước hết. Xin cảm ơn giáo sư. Tài liệu tham khảo. 1. Nghệ thuật thực hiện phỏng vấn chân dung nhân vật. Khóa luận tốt nghiệp của Phạm Thị Lan, K44, khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2003. 2. Phỏng vấn trong báo viết Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hà Nội, năm 2003. 3. Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2003. 4. Thể loại phỏng vấn, tiếp cận từ góc độ đối tượng được phỏng vấn. Khóa luận tốt nghiệp của Trần Thị Huyền, K42, khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2003. 5. Reporting and Writing News, A Basic Handbook, Peter Eng and Jeff Hessen, for the Indochina Media Memorial Foundation, 2001. 6. Báo Tuổi Trẻ, Lao động, Thanh niên, Giáo dục và Thời đại, 2004.